Bài 14. Chỉ dạy làm tâm người thanh tịnh. Chúng ta giáo dục học sinh trước tiên phải có tâm đối diện khó khăn, theo quan niệm và lý tưởng, khả năng mình cống hiến bao nhiêu thì cống hiến bấy nhiêu, khả năng cứu giúp được mấy người thì cứu giúp mấy người. Từng có một vị thầy dạy học lâu năm ở học viện sư phạm đến nói với tôi: "Thưa thầy, theo sự thay đổi nếp sống xã hội, hiện nay môi trường giáo dục ở trường học khiến cho rất nhiều người làm công tác giáo dục cảm thấy nản lòng, cho nên cũng ảnh hưởng đến sinh viên tốt nghiệp có nguyện vọng dạy học. Thầy rất lo lắng cho sinh viên đang học ở học viện sư phạm, không biết sau này có giữ vững nhiệm vụ dạy học và phát huy chuyên môn không? Vả lại, giảng viên phải làm thế nào để cho những thầy cô giáo trong tương lai hiểu rõ phương pháp chỉ dạy làm tâm người thanh tịnh?" Nhà giáo dục thấy rộng lúc nào cũng trách trời thương dân ở chỗ lý tưởng và hiện thực, ý kiến khách quan và chủ quan, tự mình và hoàn cảnh đối lập nhau trong thế gian. Chúng ta nhìn giá trị của mỗi người, bối cảnh sinh hoạt, trong quá trình trưởng thành đều có khác nhau. Cách làm, cách nhìn của mỗi người cũng không giống nhau hoàn toàn. Cho nên phải để người làm công tác giáo dục tương lai nhận định rất rõ ràng họ sẽ đối diện với phụ huynh và học sinh trong muôn hình dạng trạng, không thể đòi hỏi cả lớp là những học sinh đều là phẩm hạnh tốt, bởi vì việc này là không thể được. Nhà giáo dục nổi tiếng là tự mình phải làm được, có khả năng làm được, cần làm được, hết lòng để làm, việc không làm được thì không cần cố đòi hỏi. Hết lòng ra sức kêu gọi mọi người đều bằng lòng, nhưng có người khác không đồng ý cũng không được oán trách. Bậc đạo sư trong Phật Pháp cũng như thế. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Ngài hoằng pháp độ khắp chúng sinh. Bồ Tát Địa Tạng cũng phát nguyện: "Địa ngục còn chúng sinh thì con thề không thành Phật." Nhưng chúng sinh nhiều như thế, phiền não của chúng sinh cũng dường như càng ngày càng nhiều. Bản thân làm nhà tôn giáo là không bao giờ thất vọng. Chỉ cần chúng ta không bao giờ dừng nghỉ, đem hết sức mình làm tốt công việc. Chúng ta dạy học sinh cũng phải như thế. Trước tiên, phải có tâm đối diện khó khăn, theo quan niệm và lý tưởng. Khả năng mình cống hiến được bao nhiêu thì cống hiến bấy nhiêu. Khả năng cứu giúp được mấy người thì cứu giúp mấy người. Có người cho rằng, đứa bé không ngoan thì nhờ tôi xoa đầu một cái, chúc phúc một tí thì được cải thiện. Nếu thật sự có ích thì tôi cần gì bận rộn đi hoằng pháp khắp nơi, bôn ba vất vả như thế. Chỉ cần ngồi đó chuyên môn xoa đầu thì được rồi. Cũng có người hỏi tôi: "Thưa thầy, nếp sống xã hội không tốt lắm, có phải từ các vị lãnh tụ chính trị dẫn đầu cao cấp mới thay đổi được nếp sống?" Tôi đáp: "Đúng vậy, trên làm dưới theo là có thể được, nhưng cũng không phải có ích tuyệt đối. Bởi vì có rất nhiều việc, nhưng không phải số ít tầng lớp nhân sĩ cao cấp mà có thể giải quyết. Phật Pháp nói, cộng nghiệp, tức là phải kết hợp lực lượng chung của mọi người, hy vọng giáo dục mọi người trong xã hội cùng hiểu. Nhưng giáo dục mọi người cùng hiểu cũng không thể làm theo ý mình, vì chưa chắc mọi người đều hưởng ứng. Cũng có người nói, nếu mọi người đều tin Phật, thì đất nước thái bình, nhân dân yên ổn, thế giới hòa bình, thật sự không đơn giản như thế. Cuối cùng, vấn đề nhân loại chẳng phải là khách quan hoàn toàn, vẫn có nhân tố cá nhân chủ quan tồn tại. Do đó, nếu giáo dục đúng thì có thể thay đổi đến trình độ nào đó. Nhưng nếu chúng ta muốn đạt được mục đích giáo dục lý tưởng trọn vẹn là mong cầu quá mức. Cho nên, khả năng chúng ta cứu giúp được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, trái lại là cách làm việc cụ thể tích cực. Bài 15. Giáo dục và tu thiền. Ở đời không có người xấu, chỉ do người làm việc xấu. Đứng trên lập trường giáo dục, chúng ta phải có tấm lòng mới đúng. Chúng ta phải ứng dụng từ bi và trí tuệ để đối diện hiện tượng xã hội ngày nay thì không còn cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như thế. Xã hội thay đổi liên tục, sự kiện thanh thiếu niên liên quan đến bạo lực càng ngày càng nhiều, tỷ lệ phạm tội cũng ngày càng tăng nhiều, nên có rất nhiều thầy giáo và nhân viên giáo dục đang xử lý học sinh vướng phải các sự kiện bạo lực. Họ thường cảm thấy thất bại và cảm thấy bất lực vì có vụ rất tàn ác. Ở Pháp Cổ Sơn có rất nhiều tín chúng làm nghề giáo viên. Họ cũng thường hỏi tôi, thưa thầy, chúng con phải làm thế nào đây? Thầy có biện pháp nào đạt được hiệu quả nhanh chóng, có thể cải thiện được tình huống này không? Họ cũng muốn đem pháp tu thiền phổ biến trong nhà trường để hướng dẫn cho các em học sinh có hành vi sai lệch nào đó, thậm chí ứng dụng Phật Pháp để dạy học, giúp đỡ nhà trường giáo dục phát huy đạt được hiệu quả cao nhất. Tôi có nói hai câu, dùng từ bi để quán tâm người khác, dùng trí tuệ để chăm sóc mình. Chúng ta dùng từ bi để xử trí với người, đối xử với người, dùng trí tuệ để giải quyết công việc liên quan với công việc. Ở đời không có người xấu, chỉ do người làm việc xấu. Đứng trên lập trường giáo dục, chúng ta phải có tấm lòng mới đúng. Chúng ta phải ứng dụng từ bi và trí tuệ để đối diện hiện tượng xã hội ngày nay thì không còn cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như thế. Vả lại, cả xã hội là thay đổi nhiều thực thể, nguyên nhân hình thành nếp sống xã hội cũng là rắc rối, phức tạp. Chẳng phải chỉ riêng phương diện nhà trường mới chỉ dạy được, cũng chẳng phải một trường học hoặc một vùng mà cải thiện được. Vì thế, cách làm tích cực phải là cải thiện nếp sống xã hội, sáng lập nếp sống xã hội mới, thúc đẩy nếp sống xã hội. Đầu tiên, cải thiện tâm người, tính người. Từ điều này mà dần dần mở rộng toàn diện, từ tạm thời đi đến lâu dài. Lại bắt đầu làm từ tôn giáo và bản thân người làm công tác giáo dục, nên kêu gọi mọi người dần dần mở rộng môi trường làm việc cho đến toàn bộ xã hội. Nếu như chúng ta chỉ là đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân, thì chỉ chữa được phần ngọn, không thể chữa trị tận gốc. Chính tôi được biết, hiện nay ở Đài Bắc có vài trường trung học và cao đẳng dạy học sinh tu thiền đạt được hiệu quả rất tốt. Nhưng là đang thúc đẩy, trước phải giúp các em để nhận được giá trị quan niệm và hạnh phúc an lạc thì mới có hiệu quả chân thật. Bằng không thì chỉ là hành trì làm ở bề ngoài, còn bên trong tâm linh không có cảm nhận an lạc. Một khi các em rời khỏi cổng trường, quan niệm tu thiền đã học được chắc sẽ không còn gì, vấn đề trước đây sẽ xảy ra. Giáo dục là một công việc mang tính toàn diện, cần sự thúc đẩy chung của mọi người trong thời gian dài, nên rất khó đạt được hiệu quả nhanh chóng. Do đó, chúng ta phải có chuẩn bị tâm lý trăm năm trồng người, và chúng ta muốn đẩy mạnh tu thiền cũng không phải chỉ khi đang tu thiền, hoặc khi gần gũi vị thầy mới thực hành. Bằng không thì nếp sống sau này lại không còn. Rốt cuộc vẫn phải dựa vào mọi người cùng nỗ lực trong thời gian dài. Bài 16. Nhìn chính trị theo Phật Pháp. Cá nhân tôi rất chú trọng quyền bỏ phiếu bầu cử chính trị, lại không muốn lấy lực lượng của tôi và danh nghĩa đoàn thể để được ảnh hưởng hoặc sai khiến người khác. Mỗi dịp thời gian bầu cử đến, có rất nhiều người được ứng cử, người được tuyển cũng rất hy vọng được sự đồng ý hoặc tiến cử của đoàn thể Phật giáo. Dân chúng quan tâm chính trị cũng thường tranh luận nhau để hiểu cách nghĩ và cách làm của đoàn thể Phật giáo. Trên sự thật, tôi không cần nói đệ tử Phật giáo mà tất cả mọi người đều không thể tách khỏi chính trị. Nói về chính trị có thể chia hai nghĩa rộng và hẹp. Một, chính trị nghĩa rộng. Chỉ cho công việc quản lý mọi người, cho dù quản lý việc nhà cũng là chính trị. Tất cả địa phương có người đều cần quản lý, đều có chính trị. Điều kiện trước tiên ở đây, đệ tử Phật giáo đương nhiên cũng cần chính trị. Hai, chính trị theo nghĩa hẹp. Chỉ cho cán bộ đảm nhiệm công việc thuộc cơ quan chính trị, đại diện cho nhân dân. Nếu đệ tử Phật giáo không tham gia chính trị thì không có chỗ đứng, cũng không có cơ hội để bày tỏ ý nguyện của mình. Như thế sẽ bị xã hội quên lãng. Vì thế, tôi tán thành cá nhân tham gia hoạt động chính trị. Nhưng nói theo đoàn thể, nếu tính chất tôn chỉ và hạng mục công việc thì không nên lấy chính trị để thiết lập làm mục đích. Nếu ban đầu chúng ta vận động tham gia chính trị thì sẽ quên đi thiết lập đoàn thể, giống như tôi đã lãnh đạo đoàn thể là vì thúc đẩy, nâng cao phẩm chất của mọi người, xây dựng tịnh độ ở nhân gian làm quan niệm. Một khi phương hướng sai lệch thì đoàn thể đứng trước nguy cơ tan rã. Do đó, cá nhân tôi rất chú trọng quyền bỏ phiếu bầu cử chính trị, lại không muốn lấy lực lượng của tôi và danh nghĩa đoàn thể để được ảnh hưởng hoặc sai khiến người khác. Nói tóm lại, tôi ủng hộ cá nhân tham gia chính trị, nhưng không chấp nhận lấy danh nghĩa đoàn thể của chúng tôi để lao vào vận động chính trị. Bài 17. Áp dụng phương pháp thiền. Chúng tôi đang huấn luyện người xuất gia hoặc cư sĩ tại gia từng bước thật sự. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người hướng dẫn phương pháp hoặc quan niệm tu thiền thông thường. Nhiều lần trong buổi tọa đàm đưa ra công khai, thường có một số khách quý giữ chức vụ thuộc cơ quan chính phủ hỏi tôi: "Thưa thầy, áp dụng phương pháp thiền như thế nào để giải quyết tình trạng lộn xộn trong xã hội? Các ban ngành chính phủ quan niệm ứng dụng thiền như thế nào để trừ tận gốc bệnh trạng xã hội?" Trên sự thật, có hai vấn đề cần nói là quan điểm hoặc phương pháp ứng dụng thiền như thế nào để chủ động giúp đỡ xã hội đạt được mục đích tâm linh thanh tịnh. Đồng thời, chính phủ phải áp dụng phương pháp thiền như thế nào được thiết thực vào đời sống thường ngày của dân chúng. Nhìn chung, đơn vị giáo dục các nơi ở Đài Loan đều từng hợp tác, tổ chức với các tự viện Phật giáo qua vị thầy quản lý tu thiền, quản lý thanh thiếu niên tu thiền, hoặc là xây dựng tịnh xá, hoặc là do tự viện cung cấp sân bãi để làm trung tâm tu tập và hướng dẫn cho trẻ em, học sinh. Chúng ta đủ thấy Phật giáo và một số nhân sĩ của chính phủ có tâm đều đã nỗ lực về phương hướng này. Thế nhưng, hiện nay Phật giáo đang ở giai đoạn đổi mới, nhân lực không đủ, địa phương yêu cầu chúng ta cung cấp phục vụ khá nhiều. Nhưng chúng ta cung cấp nhân lực phục vụ còn giới hạn, huấn luyện thầy giáo, nhân viên vẫn không kịp. Bởi vì thực hành thiền thì nhất định phải quán sát, nhận biết chính mình. Trong tâm cảm giác thọ nhận thật sự thì mới có khả năng giúp đỡ người khác chính xác. Bằng không thì lúc thực hành, lúc không, thật không đáng tin cậy, năng lực cũng có giới hạn. Cho nên, chúng tôi đang huấn luyện người xuất gia hoặc cư sĩ tại gia từng bước thật sự. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người hướng dẫn phương pháp hoặc quan niệm tu thiền thông thường. Nhưng về tương lai thì không xác định, muốn hướng tới nếp sống xã hội cũng rất khó nói. Như ở nước Mỹ, vào năm 1970, ở trường trung học và cao đẳng đều có sắp đặt giờ ngồi thiền. Nhưng đến năm 1990 thì hiện tượng này không còn. Nguyên nhân là kinh tế xã hội nước Mỹ lúc ấy rất giàu mạnh, đời sống ổn định, nên mọi người muốn tìm đến đời sống tinh thần. Chỉ khi kinh tế suy thoái, số người thất nghiệp càng đông, nên người tìm đến đời sống tinh thần cũng ít. Ngoài ra, ở Singapore, hơn 10 năm trước, do chính phủ huấn luyện, nên có rất nhiều thầy cô giáo giảng dạy khóa trình môn học tôn giáo, ở trung học dành cho tôn giáo thường thức, bao gồm cả phương pháp và quan niệm ngồi thiền, nhưng chỉ thực hành được 4 năm thì dừng. Vì thế, mặc dù tôi hợp tác với chính phủ và nhân dân thúc đẩy tu thiền hoặc làm tâm linh thanh tịnh, gửi gắm niềm hy vọng, nhưng chính sách và nếp sống về tương lai sẽ như thế nào thì không có nắm chắc. Tôi chỉ mong mọi người trí thức trong toàn quốc cùng nhau nỗ lực. Bài 18. Phật pháp trong xí nghiệp. Nếu như người Phật tử nói từ bi mà không cạnh tranh, như thế thì chính bạn không trưởng thành, mà đối với người khác cũng không được lợi ích thật sự. Chúng ta có cạnh tranh thì xã hội càng tiến bộ, càng phát triển mạnh. Một lần trong hội nghị tọa đàm về cơ sở xí nghiệp, có một vị giám đốc xí nghiệp rất nổi tiếng hỏi tôi ba vấn đề. Một, con phải theo lập trường nào không trái với từ bi mà ở trong xí nghiệp vẫn giữ được sự cạnh tranh có công bằng? Hai, tiền lãi của công ty, giám đốc phải tặng cho công nhân viên và xã hội như thế nào cho hợp lý? 3. Sử dụng khoản tiền vay không thuận lợi để điều chỉnh tâm thái như thế nào để đối diện vấn đề? 3 vấn đề này không hề khó hiểu. Tôi thường nói, làm nghề kinh doanh thì nói chuyện kinh doanh, cho nên cạnh tranh là chuyện bình thường. Nếu như Phật tử nói từ bi mà không cạnh tranh, như thế thì chính bạn không trưởng thành, mà đối với người khác cũng không được lợi ích thật sự. Chúng ta có cạnh tranh thì xã hội càng tiến bộ, càng phát triển mạnh. Có đối thủ, chúng ta mới làm việc tốt hơn. Ví dụ tôi làm ở sở nghiên cứu, nếu một mình thì cảm thấy cô độc, bởi vì không có đối tượng để tôi biết cải thiện như thế nào mới làm được tốt hơn, hoàn mỹ hơn. Sau đó có người thành lập một sở nghiên cứu khác. Mặc dù tôi cảm thấy áp lực khá lớn, nhưng lại thấy hứng thú. Bởi vì một bàn tay khó vỗ thành tiếng, hai bàn tay vỗ phát ra tiếng thì mới có sức mạnh. Cho nên cạnh tranh là điều tất yếu. Nhưng chúng ta phải cạnh tranh tốt thì đối với mình, đối với xã hội đều được lợi ích rất tốt, mọi người đều được tiến bộ. Nếu như chúng ta cạnh tranh thất bại là thể hiện năng lực còn kém, trí tuệ còn yếu, chuyên môn không giỏi, cần phải cố gắng trau dồi. Còn về vấn đề thứ hai, tôi trả lời. Đức Phật dạy trong Kinh Thiện Sanh nêu ra vấn đề thu nhập của cư sĩ có thể chia làm 4 phần. Ngoài nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và gửi tiết kiệm, còn phải có vốn để kinh doanh và dùng vào đầu tư. Giải thích. Kinh Thiện Sanh trong Kinh Trường A Hàm số 11. Âm tiếng Hán đọc là Thi Ca La Việt, cũng gọi là Thiện Sinh Đồng Tử. Con của một trưởng giả ở thành Dương Xá, Ấn Độ, vào thời Đức Phật. Phật thấy cậu học Pháp của Bà La Môn, cứ mỗi buổi sáng tắm rửa sạch sẽ, rồi lễ bái sáu phương. Ngài bèn dạy cậu lễ sáu phương theo Phật Pháp. Đến nay, cũng phải làm như trong kinh dạy. Chúng ta phải cân nhắc, trích ra số tiền để làm công việc xã hội, bao gồm hộ trì cúng dường tam bảo, cứu giúp người nghèo và tặng cho xã hội. Nếu như chúng ta kinh doanh xí nghiệp mà không có vốn để đầu tư thì sự nghiệp cũng không thể phát triển. Giả lại, làm nghề kinh doanh thì sẽ xảy ra việc lỗ lãi, vì để điều chỉnh việc lỗ lãi, nhất định chúng ta phải gửi tiền tiết kiệm là đề phòng việc lỗ lãi khi cần thiết. Người làm kinh doanh xí nghiệp không những bản thân phải có quan niệm như thế, mà còn kêu gọi cho các công nhân viên trích một phần tiền để phát triển công ty. Công ty phát triển mạnh, càng ổn định thì kinh tế càng mạnh, tiền lương của công nhân viên cũng được tăng lên, nghề nghiệp của họ cũng được ổn định. Nhưng khi chúng ta gặp khoản vay tiền có vấn đề thì dễ xảy ra tình trạng vỡ nợ, đóng cửa. Những doanh nhân có uy tín cũng chẳng muốn xảy ra việc như thế. Song tình hình kinh tế thay đổi nhanh chóng, rất khó đoán trước được. Cách làm vững chắc nhất vẫn là đầu tư mà không nên đầu cơ. Đầu cơ là mình không có vốn nên mua bán khống. Một khi xảy ra vấn đề thì thành tiền của mọi người, của ngân hàng, mà tiền của ngân hàng là tiền của chính phủ hoặc là tiền chung của xã hội. Tội này rất nặng. Vì thế, cơ sở xí nghiệp nổi tiếng thì phải suy xét rõ ràng. Nếu như chúng ta không đủ vốn thì tốt nhất đem thông minh, tài trí của mình làm công cho người khác để lãnh lương, hoặc sang xí nghiệp cho người cần. Tự mình không nên kinh doanh mạo hiểm. Đây là việc rất nguy hiểm. Bài 19. Tâm được mất và tâm bình thường. Nếu như chúng ta chấp nhận buông xả như thường, được mất tự tại, tốt xấu chẳng để ý, chỉ cầu tự mình nỗ lực không ngừng. Như thế, không những người khác cảm thấy tin cậy chúng ta, mà chính mình cũng không mất đi lòng tin. Có rất nhiều người sau khi đọc xong kinh Phật, sách Phật, cũng biết ít nhiều về đạo lý buông xả tâm được và mất. Nhưng khi mình làm ở xí nghiệp, gặp phải áp lực thành tích và cạnh tranh thì không biết thích hợp như thế nào. Trên sự thật, tâm được và mất ai ai cũng có. Khi chúng ta không đạt thành tích thì ảnh hưởng trực tiếp thu nhập và sắc mặt khó chịu của giám đốc, về nhà thì dễ cãi nhau với vợ. Thế nên chúng ta muốn đạt thành tích tốt thì không những có sức khỏe, trí tuệ mà còn có phước đức. Cũng chính là nói vận tốt, vận xấu theo thông thường. Chúng ta không thể điều khiển số phận của mình, lại không có cách gì giải thích được. Có lẽ là do đời quá khứ hiện ra. Vì thế, khi chúng ta đối diện sự nghiệp không như ý, chi bằng nghĩ thế này. Mình đi đường lâu ngày cũng phải dừng nghỉ, như khi trèo lên núi, có lúc lên dốc, cũng có lúc xuống dốc. Chỉ cần cố gắng hết sức thì được rồi. Đạt được thành tích cao tất nhiên là tốt rồi. Nhưng thành tích thấp cũng không cần lo buồn. Mình có lo buồn cũng chẳng có ích gì cho công việc. Chỉ bằng buông xả tâm được và mất. Bằng không, khi gặp thất bại dễ mất lòng tin, mất đi dũng khí cầu tiến. Con đường tương lai sẽ càng ngày càng vất vả. Nếu như chúng ta chấp nhận buông xả như thường, được mất tự tại, tốt xấu chẳng để ý, chỉ cầu tự mình nỗ lực không ngừng. Như thế, không những người khác cảm thấy tin cậy chúng ta, mà chính mình cũng không mất đi lòng tin. Bất cứ là cá nhân, gia đình, xã hội đều phải mạnh mẽ với nó, trực tiếp với nó. Nếu chúng ta không buông bỏ thành tích được mất, vì lợi ích được mất cũng thường làm cho mọi người khó mà yên tâm. Từng có một anh làm ở cơ sở xí nghiệp đến nói với tôi, con thường tốn tiền mà vốn không muốn tốn, nên làm cho con rất khó chịu. Anh không muốn tốn tiền mà tốn thì không bằng lòng, tốn tiền trong bực bội. Điều này có thể lấy nhân quả để nói là không thể nghĩ bàn. Ngoài ra, đứng trên lập trường Phật giáo, cũng có thể nói dùng tâm thái kết duyên để đối diện. Có người chuyên tham nhũng, chiếm đoạt tài sản của người khác. Có người thường xuyên hao tốn của cải, tình trạng như thế trong xã hội rất nhiều. Thậm chí trong gia đình cũng vậy. Nếu như chúng ta nghĩ tiến lên một bước, vì xã hội cần mà cống hiến, nên ta sẵn sàng cống hiến. Rõ ràng là ta vẫn còn phước báo. Vả lại, tâm từ bi của mình nhân đây mà được trải nghiệm, trưởng thành. Tôi có một vị đệ tử quy y cũng nêu ra vấn đề tương tự. Tôi nói, rất tốt vì anh có tiền nên mới tốn tiền. Anh đáp, nhưng con không có tiền mà vẫn tốn nên mới cảm thấy bực bội. Khi anh bị như thế thì tính toán như thế nào? Dạ, con đành phải ra sức tìm biện pháp. Người có khả năng nghĩ ra phương pháp, trên thực tế tuy họ không được thứ gì, nhưng họ đã được huấn luyện nỗ lực, kinh nghiệm và trưởng thành. Đây là gặt hái quan trọng nhất, có giá trị nhất. Bài 20. Từ bi trong quản lý. Phương pháp quản lý cần phải thay đổi quy định. Ở kinh doanh thì nói chuyện kinh doanh, ở công ty thì nói chuyện công ty, cần yêu cầu làm việc thì yêu cầu làm, không thể qua loa mà tự cho mình là từ bi. Thật ra làm hỏng từ bi, làm hư người tốt. Người ngày nay chú trọng tự do, lãng mạn. Người làm thường xuyên cảm thấy không hứng thú thì xin nghỉ phép. Tuy có cán bộ trong công ty nhắc nhở, khuyên bảo, dường như không có hiệu quả gì. Cho dù giám đốc đích thân ra tay cũng chưa chắc có ích. Vì thế, có rất nhiều vị giám đốc xí nghiệp tìm đến tôi xin chỉ bảo. Hai vấn đề là mối quan hệ với mọi người và quản lý công ty. Phải làm thế nào khi gặp việc khó xử và xử lý thích hợp? Vấn đề như thế, ngay cả trong tự viện của chúng tôi cũng có thể xảy ra. Ngày xưa ở Tùng Lâm có nói một câu thế này: từ bi lộ ra tai hại, hương bản xuất hiện tổ sư. Hương bản là dùng để đánh người. Nếu như vị thầy không dùng hương bản, chỉ dùng từ bi để đối xử với đệ tử, như thế thì đệ tử chẳng những không thể thành bậc pháp khí, bậc tài đức, mà có thể trở thành người xấu. Do đó, có rất nhiều người đến chùa chỉ thấy khuôn mặt Bồ Tát từ bi, nhưng chưa thấy kim cang trợn mắt. Khi chúng ta làm quản lý là phải tách biệt phương pháp và động cơ. Phương pháp quản lý cần phải thay đổi quy định. Ở kinh doanh thì nói chuyện kinh doanh, ở công ty thì nói chuyện công ty, cần yêu cầu làm việc thì yêu cầu làm, không thể qua loa mà tự cho mình là từ bi. Thực ra làm hỏng từ bi, làm hư người tốt. Từ bi chân thật là giúp cho đối phương làm tốt, giúp cho đối phương được lợi ích. Vì làm cho đối phương được lợi ích nên lúc bình thường mình không để xảy ra sai sót. Quản lý chặt chẽ như thế là sự cần thiết. Có lẽ lúc đầu sẽ có người cho rằng giám đốc rất dữ tợn và không tốt. Nhưng động cơ của giám đốc là làm cho họ tốt, sáng tạo nhiều lợi ích cho họ. Sau đó họ sẽ cảm nhận được. Đồng thời, người làm lãnh đạo cũng phải hiểu rõ để chỉ dạy công nhân viên, giúp cho họ được trưởng thành và lợi ích càng nhiều. Chúng ta càng quan tâm về giáo dục chính là từ bi. Ở đây nhiều nguyên tắc có thể biểu hiện ra nhiều phương pháp khác nhau. Ví dụ, tôi rầy la đệ tử là vì chỉ dạy họ, nhưng không thể la rầy bừa bãi mà phải có lý do để họ cảm nhận được sự quan tâm. Ngoài ra, tất cả việc thành tựu đều phải kết hợp sức lực của nhiều người. Một công ty muốn có tiền đồ thì phải dựa vào sự đồng tâm hiệp lực của công nhân viên. Nếu chỉ mình giám đốc thì không có cách nào làm được. Cho nên, người làm quản lý phải lấy lợi ích của toàn thể những người tham gia mà làm lợi ích, lấy sự cần thiết mà làm nhu cầu. Như thế, mọi người mới có thể dốc hết tâm lực. Nếu một công ty vì quan niệm chung mà toàn thể từ cấp trên xuống cấp dưới cùng nhau nỗ lực, thì chắc chắn sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh. Vì thế tôi cho rằng chỉ cần có người thì có hy vọng, có người thì phải quan tâm, thì phải có tinh thần giáo dục. Như thế mới là người quản lý có tâm từ bi. Bài 21. Nỗ lực 7 phần, phước báo 3 phần. Sở dĩ người thế gian tham của cải là vì của cải bảo đảm đời sống an toàn, làm nổi danh thân phận và địa vị. Cổ nhân nói, có tiền mua tiên cũng được. Chúng ta đủ thấy thế lực của kim tiền chẳng phải mới bắt đầu ngày nay. Thật vậy, của cải đem lại cho con người nhiều tiện nghi. Đặc biệt xã hội ngày nay vừa ra khỏi nhà thì phải cần dùng tiền. Nếu không có tiền thật sự không đi đâu được. Tiền của quan trọng nên ai ai cũng muốn làm giàu. Nhưng có câu nói, tiền tìm người thì dễ, người tìm tiền rất khó. Lại nói, tiền có bốn chân, người chỉ hai chân nên đuổi thế nào cũng không đuổi kịp. Người muốn làm giàu có phương pháp, có trí tuệ vẫn chưa chắc làm được. Rõ ràng áp dụng phương thức kinh doanh giống nhau, nhưng có người kiếm được tiền lời, có người lại bị lỗ nặng. Hiện tượng này là do hành nghiệp của mỗi người mà chúng ta cũng thường thấy. Rốt cuộc, việc này là như thế nào? Thực ra, kiếm tiền hay không kiếm tiền, có một nửa phải nhìn người kinh doanh có nỗ lực hay không, phương hướng đúng hay sai, còn lại một nửa là dựa vào phước báo. Tôi có một đệ tử quy y đang làm cố vấn cho một công ty, chuyên giúp cho giám đốc kiếm tiền lời. Giám đốc nhờ anh mà tiền lợi nhuận rất nhiều. Sau đó anh nghĩ, mình giúp giám đốc kiếm tiền lời rất nhiều, chi bằng mình mở công ty để kiếm tiền riêng cho mình. Kết quả anh vẫn làm giống như thế, chẳng những anh không kiếm được tiền lời mà còn bị lỗ nặng. Sau đó anh suy nghĩ kỹ, trở lại công ty cũ làm việc trợ giúp giám đốc. Nói ra cũng lạ kỳ, anh vừa quay về làm thì nguồn lợi nhuận tăng nhanh chóng. Vài năm sau, anh không bằng lòng lại tự mình mở công ty tiếp. Kết cục vẫn là như thế. Cuối cùng anh đành phải chấp nhận, ngoan ngoãn làm công, nhận tiền lương của giám đốc, ra sức giúp họ kiếm lợi nhuận rất nhiều. Ở Đài Loan, người như vậy đặc biệt rất nhiều. Ai cũng muốn mình làm chủ tịch hội đồng quản trị, làm đứng đầu công việc nào đó. Họ không bằng lòng làm cho công ty người khác để lãnh tiền lương, bởi vì họ thấy người ấy cũng giống như mình, chẳng có tài năng gì thì có thể làm giám đốc nhẹ nhàng, kiếm tiền lời rất nhiều. Trên thực tế, một người kinh doanh thành công, thông thường ai cũng có một kỹ thuật để dùng người, vẫn có năng lực quyết sách phán đoán chính xác, nghị lực kiên quyết, quán sát nhạy bén, biến đổi thị trường để cân nhắc dần dần. Tất nhiên, phải có phước báo mới làm được. Người có thông minh, trí tuệ mà không có phước báo, giỏi lắm chỉ kiếm được một ít tiền lời. Tôi nói như thế, chúng ta không cần lo tính toán có tiền lời hay không có lời, mà thuộc về phần còn lại là do có phước báo hay không. Do đó mà giới trẻ không dám tự mình sáng lập sự nghiệp. Thực ra, tôi luôn khuyến khích hoài bão lớn của giới trẻ nên đứng ra tạo dựng sự nghiệp. Nhưng điều kiện trước tiên là phải ở trong phạm vi làm được, sưu tập tư liệu, chuẩn bị tốt. Nếu chúng ta có nắm chắc thành công 50% trở lên thì tiến hành nhé. Cho dù có thất bại cũng làm cho mọi người tâm phục, khẩu phục. Nếu như trước khi xảy ra sự việc, chúng ta không dành thời gian sưu tập tư liệu để học hỏi, cũng không tính toán nguyên nhân hậu quả rõ ràng, ngay cả một chút cũng không nắm chắc, chỉ nói mà không làm, thì sẽ tự mình chuốc lấy khổ não, vớ vẩn. Thế thì không nên oán trời, cũng không được trách người. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng lầu 2 chùa Khuôn Việt, 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, 72/14 đường Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 36 208 438.